không gì đẹp bằng.
Trả lời cho một thanh niên mong mỏi được biết rõ về mình, một cụ già nọ đã kể một câu chuyện như sau. Ngày nọ, từ một đỉnh núi cao, người ta thấy ở trên trời xa tắp có hai bóng đen ôm lấy nhau. Một em bé ngây thơ buộc miệng nói: hai bóng đen đó là ba với má đang ôm nhau. Một chàng thanh niên đang mơ mộng phát biểu: đó là hai tình nhân đang quấn quýt nhau. Người có tâm hồn cô đơn thì nhận xét: hẳn họ phải là hai người bạn gặp lại nhau sau hàng vạn thế kỷ xa nhau. Kẻ có lòng tham lam, chỉ nghĩ đến tiền bạc thì lại quá quyết: đây hẳn phải là hai thương gia vừa ký với nhau một giao kèo làm ăn. Một người đàn bà có quả tim trìu mến thì thào thốt lên: đây là một người cha trở về từ chiến trận, đang ôm lấy đứa con gái của mình. Một tên sát nhân đứng gần đó góp ý: đây phải là hai người đàn ông đấm đá vật lộn nhau trong một cuộc giao chiến một mất một còn. Một người đàn ông không màng đến những gì xảy ra xung quanh mình, lên giọng gắt gỏng: ai mà biết được họ ôm nhau hay cắn xé nhau. Nhưng cuối cùng, một vị thánh có quả tim chứa đầy Thiên Chúa mới mỉm cười giảng hòa: không có gì đẹp cho bằng hai người ôm nhau. Kể xong câu chuyện trên đây, cụ già kết luận: mỗi một tư tưởng của bạn để lộ bạn là ai. Bạn nên tự vấn lương tâm xem thử bạn thường tưởng nghĩ đến những gì. Hơn bất cứ một bậc thầy nào, những tư tưởng của bạn có thể nói cho bạn biết bạn là ai.
Bạn thân mến, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Chúng ta thường trích dẫn câu thơ này của cụ Nguyễn Du để nói lên ảnh hưởng của tư tưởng, của tâm cảnh đối với ngoại giới. Khi chúng ta vui, cảnh cũng vui lây, người cũng vui lây. Khi chúng ta buồn, cảnh cũng buồn mà người cũng buồn lây. Khi chúng ta vui, chúng ta muốn cho mọi người cùng vui với chúng ta. Nhưng khi chúng ta buồn, chúng ta cũng cảm thấy khó chịu khi người khác vui. Hãy chất đầy tâm hồn bằng những tư tưởng vui tươi, lạc quan. Đó là một trong những bí quyết để được hạnh phúc trên đời này. Riêng đối với người Kitô hữu chúng ta, bí quyết sống hạnh phúc của chúng ta chính là trở thành đền thờ sống động của Chúa. Có Chúa ngự trị trong tâm hồn, chúng ta sẽ nhìn đời, nhìn người bằng chính cái nhìn của Ngài.